Kính chào quý thính giả. Hôm nay Chủ nhật, chương trình phát thanh Nguồn Sống đến với quý thính giả sẽ có các tiết mục sau đây. Mở đầu là giờ thờ phượng, tiếp theo đó là bài giảng ngày Chủ nhật. Vào buổi tối, tiếp theo chương trình thường lệ, chúng tôi có phần suy niệm lời Chúa và đọc Kinh Thánh mỗi ngày. Mời quý thính giả nhớ đón nghe. Và bây giờ là giờ thờ phượng, suy tôn ca ngợi Chúa.
Cha yêu thương, chỉ tôn trên thiên cung, nguyện tôn thánh khắp nơi. Cha mau lại, ý Cha nên cho ở đây cũng như miền thiên đàng. Không được qua biên có nguy, nhờ quyền Ngài diệt trừ mọi ác gian, quyền uy và ngôi đế vương cùng bao hiến binh thuộc về Chúa Cha cho đến đời đời. Cha yêu thương, chỉ tôn trên thiên cung, nguyện tôn thánh khắp nơi. Nước Cha mau lại, ý Cha nên tròn ở đất cũng như miền thiên đàng. Ngài thức ăn hằng bữa qua mình, và nguyện xin Cha tha lỗi để giúp con tha cho bao người. Nguyện xin Cha không đưa qua miền khó nguy, nhờ quyền Ngài diệt trừ mọi ác gian, quyền uy và ngôi đế vương cùng bao hiến binh vì Chúa Cha cho đến đời đời. Amen.
Chúng tôi xin đọc lời Chúa trong thư Gia-cơ chương thứ 3. Hỡi anh em, trong vòng anh em chớ có nhiều người tự lập làm thầy, vì biết như vậy, mình phải chịu xét đoán càng nghiêm hơn. Chúng ta thầy đều vấp phạm nhiều cách lắm. Nếu có ai không vấp phạm trong lời nói mình, ấy là người trọn vẹn, hay hãm cầm cả mình. Chúng ta tra hàm thiếc vào miệng ngựa, cho nó chịu phục mình, nên mới sai khiến cả mình nó được. Hãy xem những chiếc tàu dầu cho lớn mấy mặc lòng và bị gió mạnh đưa đi, một bánh lái rất nhỏ cũng đủ cày bát nó, tùy theo ý người cầm lái. Cũng vậy, cái lưỡi là một quan thể nhỏ mà khoe được những việc lớn. Thử xem cái rừng lớn chừng nào mà một chút lửa có thể đốt cháy lên. Cái lưỡi cũng như lửa, ấy là nơi đô hội của tội ác ở giữa các quan thể chúng ta, làm ô uế cả mình, đốt cháy cả đời người. Chính mình nó đã bị lửa địa ngục đốt cháy. Hết thảy loài muông thú, chim chóc, sâu bọ, loài dưới biển đều trị phục được và đã bị loài người trị phục rồi. Nhưng cái lưỡi không ai trị phục được nó, ấy là một vật dữ, người ta không thể hãm dẹp được, đầy rẫy những chất độc giết chết. Bởi cái lưỡi chúng ta ca ngợi Chúa, Cha chúng ta, và cũng bởi nó chúng ta nguyền rủa loài người, là loài tạo theo hình ảnh Đức Chúa Trời. Đồng một miệng mà ra cả sự ca ngợi và nguyền rủa. Hỡi anh em, không nên như vậy. Có lẽ nào một cái suối kia đồng một mạch mà ra cả nước ngọt và nước đắng sao? Hỡi anh em, cây vả có ra trái ô liu được, cây nho có ra trái vả được chăng? Mạch nước mặn cũng không có thể chảy ra nước ngọt được. Trong anh em có người nào khôn ngoan thông sáng chăng? Hay lấy cách ăn ở tốt của mình mà bày tỏ việc mình làm bởi khôn ngoan nhu mì mà ra? Nhưng nếu anh em có sự ghen tương cay đắng và sự tranh cạnh trong lòng mình, thì chớ khoe mình và nói dối, nghịch cùng lẽ thật. Sự khôn ngoan đó không phải từ trên xuống đâu. Trái lại, nó thuộc về đất, về xác thịt và về ma quỷ. Vì ở đâu có những điều ghen tương tranh cạnh ấy, thì ở đó có sự lộn lạo và đủ mọi thứ ác. Nhưng sự khôn ngoan từ trên mà xuống, thì trước hết là thanh sạch, sau lại hòa thuận, tiết độ, nhu mì, đầy dẫy lòng thương xót và bông trái lành, không có sự hai lòng và giả hình. Và bông trái của điều công bình thì gieo trong sự hòa bình cho những kẻ nào làm sự hòa bình vậy.
Hỡi những ai đoán lòng còn đầy u buồn, đến bao giờ về. Hỡi những ai đang lòng còn đầy u buồn, đến với Giê-xu tiêu tan bao phiền. Ai gánh nặng lòng chán trường, hãy đến với Giê-xu. Đến với Giê-xu lòng tràn đầy an bình, đến với Giê-xu lòng tràn đầy vui mừng.
Thưa quý thính giả, tiếp theo đây là giờ học Kinh Thánh ngày Chủ nhật của Đài Nguồn Sống. Chúng ta đang nghiên cứu thư Hebrew trong Kinh Thánh Tân Ước. Hôm nay là bài thứ 11. Dưới đại chủ đề, Thầy Tế Lễ Cao Cả mà tác giả viết từ chương 7 câu 1 cho đến chương 10 câu 18. Đây là phần cuối của bài luận thuyết lý luận về sự cao cả của chức vụ Thầy Tế Lễ của Chúa Giê-xu. Vì Ngài là Thầy Tế Lễ theo ban Men-chi-xê-đét, khác với chức Tế Lễ theo truyền thống Lê-vi. Từ chương 8 câu 1 cho đến chương 10 câu 18, tác giả lý luận rằng tính chất cao cả của chức vụ tư tế của Chúa Giê-xu đặt cơ sở trên một giao ước mới, chương 8 câu 7 cho đến chương 9 câu 15, cộng chung với một cuộc hy sinh cao cả, chương 9, câu 16 đến 28. Trong phần này, tác giả nói rằng, sinh tế cao cả làm cho người thờ phượng Chúa trong giao ước mới được thánh hóa. Hôm nay chúng ta vào phần cuối cùng của bài luận thuyết này về Thầy Tế Lễ Cao Cả, đó là chương 10, từ câu 1 cho đến câu 18. Câu thứ nhất, và luật pháp chỉ là bóng của sự tốt lành ngày sau, không có hình thật của các sự vật, nên không bao giờ cày tế lễ mỗi năm hằng dâng như vậy, mà khiến kẻ đến gần Đức Chúa Trời trở nên trọn lành được. Luật pháp của Chúa ban truyền không thể nào thánh hóa được người đến gần tôn thờ Chúa. Câu khiến kẻ đến gần Đức Chúa Trời trở nên trọn lành không mang ý nghĩa là trọn lành vô tội đâu. Câu 2 đến câu 4, nếu được thì những kẻ thờ phượng đã một lần được sạch rồi, lương tâm họ không còn biết tội nữa, nhân đó há chẳng thôi dâng tế lễ hay sao? Trái lại, những tế lễ đó chẳng qua là mỗi năm nhắc cho nhớ lại tội lỗi. Vì huyết của bò đực và dê đực không thể cất tội lỗi đi được. Bằng chứng là việc dâng sinh tế liên tiếp mỗi năm, chứng minh rằng luật pháp không có khả năng thánh hóa người tôn thờ Chúa, mà chỉ là để nhắc nhở về tội của người đó. Đơn giản là máu sinh vật không có thể bôi xóa tội bao giờ. Câu 5 đến câu 7. Bởi vậy cho nên, Đấng Christ ghi vào thế gian phán rằng, Chúa chẳng muốn hy sinh, cũng chẳng muốn lễ vật. Nhưng Chúa đã sắm sửa một thân thể cho tôi. Chúa chẳng nhầm của lễ thiêu, cũng chẳng nhầm của lễ chuộc tội. Tôi bèn nói, lạy Đức Chúa Trời, này tôi đến, trong sách có chép về tôi. Tôi đến để làm theo ý muốn Chúa. Chính vì lý do này mà Thi Thiên là sách chứa đựng nhiều lời tiên tri, đã ghi lại lời của sinh tế mà Đức Chúa Trời thực sự mong muốn. Đó là Thi Thiên 40 câu 6 đến câu 8. Thi Thiên ghi lại lời của Chúa cứ thế. Câu, Chúa đã sắm sửa một thân thể cho tôi. Chúa chẳng nhầm của lễ thiêu, cũng chẳng nhầm của lễ chuộc tội. Tôi bèn nói, lạy Đức Chúa Trời, này tôi đến. Trong sách có chép về tôi đến để làm theo ý muốn Chúa. Câu này ám chỉ cuộc ra đời và hy sinh, làm sinh tế của Chúa cứu thế, đã làm cho việc sinh tế đạt đến tiêu chuẩn mà lễ dâng thời cựu ước chưa thực hiện được. Đó là người tôn thờ Chúa trong giao ước mới được thánh hóa. Chính vì vậy mà Chúa Giê-xu đến để làm theo ý muốn Đức Chúa Trời. câu 8 đến câu 10. Trước đã nói, Chúa chẳng muốn, chẳng nhậm những hy sinh, lễ vật của lễ thiêu, của lễ chuộc tội. Đó là theo luật pháp dạy. Sau lại nói, đây này, tôi đến để làm theo ý muốn Chúa. Vậy thì Chúa đã bỏ điều trước, đặng lập điều sau. Ấy là theo ý muốn đó mà chúng ta được nên thánh, nhờ sự dâng thân thể của Đức Chúa Giêsu Christ một lần đủ cả. Tác giả bình luận về câu thi thiên trích dẫn trên, chủ yếu là sinh tế Giêsu vừa lòng Đức Chúa Trời, và chỉ cần dâng một lần là đầy đủ. Cũng nhờ đó mà người tôn thờ Chúa được thánh hóa, nhờ cuộc hy sinh làm sinh tế đó. Câu 11 đến 14. Phàm thầy tế lễ mỗi ngày đứng hầu việc và năng dâng của lễ đồng một thức, là của lễ không bao giờ cất tội lỗi được. Còn như đấng này, đã vì tội lỗi dâng chỉ một của lễ, rồi ngồi đời đời bên hữu Đức Chúa Trời. Từ dày về sau, đương đời những kẻ thù nghịch Ngài bị để làm bệ dưới chân Ngài vậy. Vì nhờ dâng chỉ một của tế lễ, Ngài làm cho những kẻ nên thánh được trọn vẹn đời đời. Việc Chúa Giêsu tự dâng mình làm sinh tế hoàn toàn khác với truyền thống đời xưa, đó là dâng ngay lên Đức Chúa Trời, và hiệu quả là thánh hóa được trọn vẹn đời đời. Việc còn chờ đợi là khi kẻ thù hoàn toàn bị thua và bị thống trị. Câu 15 đến câu 18. Đức Thánh Linh cũng làm chứng cho chúng ta như vậy, vì đã phán rằng, Chúa phán, này là giao ước ta lập với chúng nó, sau những ngày đó, ta sẽ để luật pháp ta vào lòng chúng nó, và ghi tạc nơi trí khôn. Lại phán, ta sẽ chẳng còn nhớ đến tội lỗi gian ác của chúng nó nữa. Bởi hễ có sự tha thứ, thì không cần dâng của lễ vì tội lỗi nữa. Khúc này tác giả lặp lại phần đã trích dẫn trong tiên tri Jeremy, ghi trong chương 8, câu 8 đến 12, và bảo rằng đó là lời Thánh Linh xác nhận. Câu 26 bên dưới giúp ta hiểu rõ hơn. Vì nếu chúng ta đã nhận biết lẽ thật rồi, mà lại cố ý phạm tội, thì không còn có tế lễ chuộc tội nữa. Tiếp theo chương 10, câu 19 cho đến 39. Là một phần cảnh cáo dành cho con dân Chúa. Đây là phần cảnh báo. Đây là phần cảnh báo sau khi đã dài dòng giải thích về thầy tế lễ thượng phẩm trong sinh tế mới và giao ước mới. Lời nhắc nhở là hãy đến gần Chúa sau khi đã hiểu rõ vai trò làm thầy tế lễ và đồng thời làm sinh tế chuộc tội hoàn hảo của Chúa Giêsu. Câu 19 đến câu 22. Hỡi anh em, vì chúng ta nhờ huyết Đức Chúa Giêsu được dạn dĩ vào nơi rất thánh, bởi đường mới và sống mà Ngài đã mở ngang qua cái màn, nghĩa là ngang qua xác Ngài. Là vì chúng ta có một thầy tế lễ lớn đã lập lên cai trị nhà Đức Chúa Trời, nên chúng ta hãy lấy lòng thật thà với đức tin đầy giấy trọn vẹn. Lòng được tưới sạch khỏi lương tâm xấu, thân thể rửa bằng nước trong mà đến gần Chúa. Đến gần Chúa là một lời kêu gọi chính. Tác giả cho hay rằng, qua cái chết hy sinh làm sinh tế của Chúa Giêsu, thì bức màn ngăn cách giữa chúng ta và Đức Chúa Trời toàn thánh đã tung mở, lại với thầy tế lễ thượng phẩm ở ngay bên cạnh Đức Chúa Trời, nên chúng ta cần xét mình mà sẵn sàng chuẩn bị đến gần Chúa. Phương cách là hết lòng tin, xưng nhận tội lỗi cho được tha thứ, như tắm gội trong ân sủng của Chúa và máu hy sinh chuộc tội của Ngài. Câu 23 đến 25. Hãy cầm giữ sự làm chứng về điều trông cậy chúng ta chẳng chuyển lay, vì Đấng đã hứa cùng chúng ta là thành tín. Ai nấy hãy coi sóc nhau để khuyên giục về lòng yêu thương và việc tốt lành, chớ bỏ qua sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm, nhưng phải khuyên bảo nhau, và hãy anh em thấy ngày ấy hầu gần chừng nào, thì càng phải làm như vậy chừng nấy. Sau khi đã nghe giảng giải về các lễ đạo cứu rỗi, người nghe có thể đặt câu hỏi, như vậy tác giả muốn chúng tôi phải làm gì? Câu 23 đến 25 là phần trả lời thực tế. Tác giả luôn nghĩ rằng, dù tin Chúa, nhưng chắc nhiều người có lúc cũng không nóng cháy lắm như lúc ban đầu. Vì thế nên nhắc nhở nhau về việc hy vọng trong Chúa, thông công, thương yêu, cứu giúp nhau là bổn phận của mỗi người. Nên thường xuyên gặp gỡ để xây dựng đức tin. Ngày Chúa càng gần bao nhiêu thì ta càng sốt sắng bấy nhiêu, chứ không nên nguội lạnh, bê trễ. Vì Chúa rất thành tín và lời hứa của Chúa luôn chắc chắn. Câu 26-27. Vì nếu chúng ta đã nhận biết lẽ thật rồi mà lại cố ý phạm tội, thì không còn có tế lễ chuộc tội nữa, nhưng chỉ có sự chờ đợi kinh khiếp về sự phán xét, và lửa hừng sẽ đốt cháy kẻ bội nghịch mà thôi. Đây là lời cảnh cáo rất nghiêm mà mỗi người tin Chúa phải tự nhắc nhở, để không cố ý phạm tội nữa. Trên khi đã nhắc rằng, Chúa Giê-xu dâng sinh tế là chính Ngài một lần đủ cả, nên người tin Chúa không thể phạm tội rồi đòi hỏi Chúa phải hy sinh lần nữa hay sao? Chúng ta cần cảnh giác để không bao giờ cố ý phạm tội, vì như vậy là chờ đi vào cuộc trừng phạt nơi hỏa ngục đời đời mà thôi. Câu 28-29. Ai đã phạm luật pháp Môi-se, nếu có 2-3 người làm chứng, thì chết đi không thương xót. Huống chi kẻ giày đạp con Đức Chúa Trời, coi huyết của giao ước, tức là huyết mà mình nhờ nên thánh, là ô uế, lại khinh lờn Đức Thánh Linh ban ơn, thì anh em há chẳng tưởng rằng người ấy đáng bị hình rất nghiêm đoán phạt hay sao? Việc đã tin nhận Chúa, nghĩa là nhờ máu hy sinh của Ngài mà được thánh hóa, nếu cố ý trở lại phạm tội, là đã coi việc hy sinh của Chúa ra vô ích, coi thường ân sủng do Thánh Linh ban, thì chỉ còn chờ đợi án phạt rất nghiêm mà thôi. Câu 30-31. Vì chúng ta biết rằng Đấng đã phán rằng, sự trả thù thuộc về ta, ta sẽ báo ứng, ấy là lời Chúa phán, lại rằng Chúa sẽ xét đoán dân mình. Xa vào tay Đức Chúa Trời hằng sống là sự đáng kinh khiếp thay. Các câu trên đây trích dẫn từ Phục Truyền chương 32, nói về việc khi dân Chúa bị hãm hại thì Chúa ra tay trả thù. Khi dân Chúa làm điều sai trái thì Chúa phán xét họ. Câu 31 là câu đáng cho những ai dễ bị cám dỗ và phạm tội, phải đọc để suy nghĩ. Nhưng sau khi đã có những lời răn đe nghiêm khắc, tác giả lại khuyến khích người đọc để khỏi ngã lòng. Câu 32-34. Hãy nhớ lại những lúc ban đầu đó, anh em đã được soi sáng rồi, bèn chịu cơn chiến trận lớn về những sự đau đớn, phần thì chịu sỉ nhục, gặp gian nan, như làm trò cho thiên hạ xem, phần thì chia khổ với những kẻ bị đối đãi đồng một cách. Vì anh em đã thương xót kẻ bị tù, và vui lòng chịu của cải mình bị cướp, bởi biết mình có của cải quý hơn hằng còn luôn. Người tin Chúa sau khi được thay đổi, thường gặp thử thách đức tin rất lớn. Tuy nhiên, vì đã được soi sáng rồi, nên chịu nổi mọi khó khăn. Câu 33 không áp dụng cho mọi người, nhưng là kinh nghiệm của nhiều anh em chị em lúc mới tin Chúa. Nhưng những người đó đã thắng hoàn cảnh, không phải hoàn cảnh riêng mình, mà còn an ủi cứu giúp những người đồng cảnh ngộ. Đó là những phước hạnh cần ghi nhớ, để không nản lòng. Cảm ơn Chúa vì trên thực tế, nhiều anh em chị em đang nghe những lời này, thực tế gặp khó khăn như thế, chúng ta hãy nhớ mà cầu nguyện cho họ. Câu 35-36. Vậy chớ bỏ lòng dạn dĩ mình, vốn có một phần thưởng lớn đã để dành cho, vì anh em cần phải nhịn nhục, hầu cho khi đã làm theo ý muốn Đức Chúa Trời rồi, thì được như lời đã hứa cho mình. Tiếp tục với ý khuyến khích người đọc, tác giả bảo nên có thái độ giản dị như đã có và nhịn nhục, vì khi sống theo ý Chúa thì chắc chắn có phần thưởng Chúa dành cho. Chúng ta cũng nhận lời khuyên này cho chính mình để sống mà không nản lòng, vì biết rằng Chúa thấy mọi hoàn cảnh và Ngài không quên chúng ta bao giờ. câu 37, 38. Còn ít lâu nữa, thật ít lâu, thì đấng đến sẽ đến. Ngài không chậm trễ đâu. Người công chính của ta sẽ cậy đức tin mà sống. Nhưng nếu lui đi, thì linh hồn ta chẳng lấy làm đẹp chút nào. Hai câu này trích dẫn từ tiên tri Habacuc, chương 2, câu 3, câu 4. Nhắc nhở hết lòng tin Chúa và kiên nhẫn đợi chờ. Câu 39. Câu 39. Về phần chúng ta nào phải là kẻ lui đi cho hư mất đâu, bèn là kẻ giữ đức tin cho linh hồn được cứu rỗi. Đây là một câu đáng ghi nhớ, vì người tin Chúa tiến lên mỗi ngày cho đến khi gặp Chúa, nên không thể vì bất cứ lý do nào mà lui đi, vì mục đích đã đặt rõ, phải giữ đức tin đến cuối cùng cho linh hồn được cứu rỗi. Đây có phải là mục tiêu cho mỗi người tin Chúa hay không? Nguyện xin chính Đức Chúa Trời bình an, khiến anh em nên thánh trọn vẹn, và nguyện xin tâm thần, linh hồn và thân thể của anh em đều được giữ vẹn không chỗ trách được cho đến ngày của Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta đến. Đấng đã gọi anh em rất thành tín, chính Ngài sẽ làm việc ấy.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình Thờ Phượng và bài giảng ngày Chủ Nhật. Thân mến tạm biệt quý thính giả.